Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư ngày 6 tháng 8 năm 2014, nhằm ngày 11 tháng 7 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Vu Lan ngày báo hiếu của những người con. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, kinh Vu Lan Bồn mà chúng ta mới vừa tụng đọc là duyên khởi của cái ngày lễ mà ta có ngày Vu Lan báo hiếu. Chữ Vu Lan Bồn nghĩa là thế nào? Ulambana có nghĩa là cứu cái khổ mà tội nhân bị treo ngược ở trong chốn địa ngục. Tội nhân bị treo ngược ở trong chốn địa ngục, đó là một trong những cái hình khổ mà chúng sanh do bởi ác nghiệp đã tạo mà phải nhận lấy cái quả báo như vậy. Và đó là một trong những cái quả báo biểu hiện cho bao nhiêu quả báo khổ đau khác mà chúng sanh phải chịu ở trong cảnh giới địa ngục khổ đau hay ngạ quỷ đói khát. Cứu lấy cái khổ của chúng sanh đang bị treo ngược cũng chính là cứu lấy cái khổ của tất cả chúng sanh ở trong đời để mở ra con đường giải thoát cho tất cả. Cho nên Vu Lan Bồn cũng gọi là cái ngày xá tội vong nhân, ngày để cho tất cả bao nhiêu những người đã mất, đang đọa lạc trong u đồ ác đạo đều được thoát ra khỏi cái cảnh khổ để được sinh về cái thế giới an lạc. Nhưng làm sao để cho bao nhiêu chúng sanh đang đọa lạc ở trong tam đồ ác đạo có thể thoát ra khỏi được cái khổ cảnh như vậy? Đó là bởi vì ở trong cái mùa Vu Lan thắng hồi, chư tăng mười phương đang tự tử để mà thanh tịnh hóa ba nghiệp của mình. Nhờ chư tăng tự tử mà cái đạo lực của chúng tăng trở nên mạnh mẽ. Rồi bao nhiêu những người con hiểu ở trong cuộc đời này nương vào cái đạo lực của chúng tăng đó để nguyện xin chúng tăng chú nguyện mà cứu vớt cho tổ tiên ông bà cha mẹ đã mất của mình được thoát khỏi cảnh khổ trong tam đồ ác đạo. Sợ gì mà có ngày Vu Lan là bởi vì có câu chuyện mà có lẽ ai cũng biết hết. Đó là một đệ tử của Đức Phật là Ngài Mục Kiền Liên. Sau khi Ngài chứng được thần thông, Ngài mới vận dụng cái thần thông của mình để soi khắp hết tất cả mười phương tìm cái người mẹ của mình trước đây bây giờ đang đọa lạc ở nơi đâu. Thì Ngài Mục Kiền Liên mới thấy người mẹ của mình đó đang ở trong cái cảnh khổ của ngạ quỷ đói khát, không cùng không tận. Ngài đem cái thực phẩm đi vào ở trong cái cảnh giới của ngạ quỷ để dâng lên cho người mẹ đang đau khổ của mình. Ngay khi người mẹ nhìn thấy cái bát cơm, cái thực phẩm mà vị thánh tăng Mục Kiền Liên đem đến cho mình đó, thì bà mẹ lại vội vàng chụp lấy. Không những chỉ chụp lấy, mà cái tâm tham lam bọn sẹn nó trỗi dậy, sờ kẹ khạc giật đi, cho nên mới lấy tay mà che đậy. Vẫn để rồi, nhưng tưởng rằng mình có thể ăn được cái bát cơm này. Nhưng không, ngay khi mà cái tâm tham lam trỗi dậy đó, miếng cơm mới đưa vào nơi miệng, thì cơm đó đã hóa thành lửa đỏ, khiến cho người mẹ của ngài không làm sao nuốt được miếng cơm, mặc dầu bụng đói khát không cùng. Ngài Mục Kiền Liên không làm sao để người mẹ của mình ăn được một bữa cơm no trong cảnh ngà quỵ hết cả. Mà đó là tại sao? Là bởi vì cái nghiệp lực nó trói buộc như vậy, mà sức của một người không làm sao cứu vớt người mẹ đó thoát khỏi cái nghiệp báo mà người mẹ đã tạo tác ở trong đời trước. Cho nên ngài Mục Kiền Liên thương mẹ, xót xa vì cái khổ của mẹ, mà đã trở về cầu xin Đức Phật chỉ bày cho cái phương pháp để cứu người mẹ của mình. Phật mới dạy rằng: mẹ của con do bởi cái tội nghiệp sâu dày quá, giống như một cục đá nặng đang ở dưới dòng sông, sức của một người không làm sao vớt được cái cục đá nặng đó hết cả, phải nương nhờ vào cái sức của tất cả chúng tăng trong mười phương, mà không phải lúc nào cũng được, chỉ có cái lúc mà chúng tăng trong mười phương từ tử. Nhờ chúng tăng từ tử mà cái đạo lực của chúng tăng trở nên mạnh mẽ. Hãy nương vào cái đạo lực đó, cầu xin chúng tăng đem đạo lực thanh tịnh của mình mà cứu vớt cho người mẹ ra khỏi cảnh khổ. Vâng lời Phật dạy, ngài Mục Kiền Liên vào trong cái ngày rằm tháng bảy là ngày mà chư tăng từ từ mới sắm sửa tất cả lễ vật, dâng lên cúng dường cho chúng tăng, để cầu xin chúng tăng đem cái đạo lực thanh tịnh của mình chú nguyện để cứu vớt cho người mẹ của ngài ra khỏi cái cảnh đói khát ở trong ngà quỷ khổ đau. Chúng tăng đã đem đạo lực của mình chú nguyện, và ngay chính ở trong cái giờ phút đó thì người mẹ của Đức Mục Kiền Liên đã thoát khỏi cái cảnh khổ mà sinh về cái thế giới an lành. Từ đó mà có cái truyền thống của ngày Vu Lan Báo Hiếu, là ngày mà chúng tăng sau 3 tháng an cư kiết hạ làm lễ từ tử để rửa sạch hết tất cả những ô nhiễm nơi thân tâm, thanh tịnh ba nghiệp. Nhờ chúng tăng thanh tịnh ba nghiệp mà đạo lực trở nên mạnh mẽ. Nhờ đạo lực mạnh mẽ đó mà chúng tăng chú nguyện để có thể cứu vớt được bao nhiêu linh hồn oan hồn cô hồn đang ở trong tam đồ ác đạo thoát khỏi khổ cảnh mà sinh về thế giới an lành. Từ đó mà có cái truyền thống của lễ Vu Lan Báo Hiếu, và ngài Mục Kiền Liên trở thành cái hình ảnh, một tấm gương cho tất cả những người con hiếu hành ở trong đời, hiếu như ngài Mục Kiền Liên. Như cái kinh mà chúng ta đang tụng đây nói đến, thì hiếu đó là gì? Hiếu đó không chỉ là cho cơm cho áo cho cha mẹ của mình, mà hiếu đó là phải làm thế nào để cho cha mẹ thoát ly tất cả các cảnh khổ mà được sinh về thế giới an lành. Đó mới gọi là hiếu. Như cha mẹ ở trong đời, có thể người con có thể đem tiền đem bạc cho cha mẹ mình được ăn sung mặc sướng, cho cha mẹ mình được ăn chơi hưởng thụ tất cả lạc thú trên đời. Đó chỉ là hiếu của thế gian, và cái hiếu đó chỉ là hiếu của một đời. Bởi vì cha mẹ mà chỉ biết ăn chơi hưởng thụ, mặc một chiếc áo thiệt tốt, ở một ngôi nhà thiệt tốt, để rồi tham sân si vẫn còn ở đó, thì một khi cha mẹ chết đi, cha mẹ đi về đâu? Cha mẹ lại đi vào ở trong cảnh khổ. Mình như vậy thì đâu phải là hiếu. Hiếu là phải cứu mẹ mình thoát ra khỏi cảnh khổ. Mà muốn thoát ra khỏi cảnh khổ thì ngay khi cha mẹ còn sống. Người con phải làm thế nào để cho cha mẹ của mình biết quy y Tam Bảo, biết sống cuộc đời theo năm giới? Đừng chửi rủa chúng tăng, đừng tham lam bọt sẹt, đừng hại những kẻ hiền lương ở trên đời. Làm sao để cho cha mẹ của mình không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không dối trá, không rượu chè, không cờ bạc? Làm sao để cha mẹ của mình biết bỏ ác mà làm lành, biết bỏ tà mà theo chánh? Như vậy người con đó mới thực sự là có hiếu. Tại sao tôi nói vậy? Đó là bởi vì một người con nào mà có thể khiến cho cha mẹ biết bỏ tà theo chánh, biết bỏ ác làm lành, người con nào mà có thể khiến cho cha mẹ từ cái chỗ đi theo tà má ngoài đảo mà biết trở về để mà quy y Tam Bảo, người con nào mà biết làm cho cha mẹ từ bỏ tất cả các ác nghiệp để sống cuộc đời theo thiện nghiệp, người con đó làm cho cha mẹ của mình hiền đời thì được an vui hạnh phúc đã đành, mà một khi qua đời thì cha mẹ của mình đó lại được sinh về cái cảnh giới an vui tốt đẹp. Theo Phật thì chết về đâu? Chết đi về với cõi Phật. Tạo thiện nghiệp thì chết đi về đâu? Đi về ở trong cảnh giới an lành phước bọc. Còn nếu như để cho cha mẹ của mình mà tham sân trỗi dậy, nếu để cho cha mẹ của mình mà việc ác không từ, việc lành chẳng làm, thì rồi cha mẹ có sướng được giây phút nào trong cuộc đời này thì sướng, nhưng rồi sau đó khổ đau sẽ đi theo mãi mãi, không chỉ kiếp này mà còn trong nhiều đời nhiều kiếp về sau. Đó là chữ hiếu của người Phật tử như vậy. Còn đối với cha mẹ đã qua đời rồi thì người con hiếu phải làm gì đấy? Cũng phải làm thế nào để cho cha mẹ của mình đang đọa lạc ở trong tam đồ ác đạo thoát ra khỏi được những cảnh khổ như vậy? Làm sao để cha mẹ thoát khổ? Người con đó hãy làm tất cả các việc phước lành, và mỗi một việc phước việc lành hãy hướng tâm về cha mẹ mà cầu nguyện cho cha mẹ của mình. Người con đó biết cầu nguyện, biết cúng dường, biết bố thí, biết làm hết tất cả các việc phước để đem tất cả cái phước đó mà hồi hướng cầu nguyện cho cha mẹ của mình đó. Trong kinh sách của nhà Phật chép biết bao nhiêu là những câu chuyện mà những người con hiểu đã vì cha mẹ mà làm nên việc phước lành, và nhờ đó cha mẹ đã thoát ly cảnh khổ để sinh về cái thế giới an lành của chư Phật. Nói như vậy có nghĩa là thế nào? Có nghĩa là đem cái thiện nghiệp mà chuyển hóa cái ác nghiệp của cha mẹ. Con mà thương cha thương mẹ, không gì quý hơn điều đó. Đúng, cha mẹ của mình trong đời có thể sinh ra đời không gặp được Phật Pháp, cho nên rơi vào cái chỗ tà má ngoại đạo. Sinh ra đời nhiều khi vì thương con mà gian tham biện lần, mà hại người hại vật, cho nên ác nghiệp đã tạo, khổ báo mình phải trả, không thể không trả. Nhưng mà nếu như người con nào hiểu thạo, gặp được Phật Pháp, có được chánh tín, thấy rõ thiền ác nhân quả nghiệp báo, người con đó biết làm tất cả các điều lành để mà nguyện xin chuyển hóa tất cả các ác nghiệp mà cha mẹ của mình đã tạo ở trong đời. Người con làm được điều đó thì có thể chuyển hóa được cái khổ báo của cha mẹ mình đang chịu đựng, đem cái thiện nghiệp mà chuyển hóa cái ác nghiệp như vậy. Và đặc biệt ở trong cái ngày rằm tháng 7, đó là cái ngày mà chư tăng mười phương từ tử. Từ tử có nghĩa là gì? Cái chữ từ tử đó là một trong những cái pháp sửa mình của chư tăng trong truyền thống an cư kiết hạ mà Phật dạy. Như quý vị biết, trước đây chư tăng đã quy tụ về đây an cư trong 2 tuần lễ. Sau an cư của 2 tuần lễ, chư tăng đã làm lễ tiền từ tử. Để làm gì? Để chư tăng cầu thịnh tất cả những người thầy, người bạn đồng tu của mình hãy thương xót mình mà chỉ bày tất cả những lỗi lầm thiếu sót của mình, để nhờ đó mình biết lỗi mà sám hối để cho tội lỗi được tiêu trừ. Nhờ đó mà thân tâm của mình được thanh tịnh, được trong sạch. Chư tăng làm lễ từ tử chính là để rửa sạch tất cả những ô nhiễm đến thân tâm của mình, để mà thanh tịnh ba nghiệp. Nhờ chư tăng có thanh tịnh ba nghiệp như vậy mà cái đạo lực của chư tăng trở thành mạnh mẽ. Chư tăng mà ô nhiễm cũng gian tham như kẻ thế gian này thì chư tăng cầu nguyện đâu có sức mạnh chuyển hóa bao nhiêu. Nếu như chư tăng mà không rửa sạch tội lỗi ở đấy chính mình thì làm sao có được cái đạo lực để mà cầu nguyện cho người này, chủ nguyện cho kẻ nọ. Cho nên trong cái truyền thống sinh hoạt của chúng tăng, an cư kiết hạ là cái bắt buộc. Và đã an cư kiết hạ thì phải có từ tứ để mà cầu thịnh những vị tăng khác chỉ bày lỗi lầm cho mình để mà cầu xin sám hối. Cho nên cái tinh thần Vu Lan trước hết là cái tinh thần từ tứ như vậy. Nhờ có từ tứ như vậy mà chư tăng mới thanh tịnh. Chư tăng có thanh tịnh, đạo lực nó mới mạnh mẽ. Mà đạo lực mạnh mẽ thì một niềm chí thành từ ở nơi cái tâm niệm thanh tịnh của chư tăng mà nó có thể cảm hóa để mà chuyển hóa bao nhiêu ác nghiệp ở trong đời. Ngày từ tử của chúng tăng mười phương là ngày rằm tháng bảy, cho nên có cái truyền thống cúng dường tai tăng để mà cầu xin chư tăng chủ nguyện cho cựu huyền thất tổ, cha mẹ nhiều đời cũng như cha mẹ đời này của mình. Giống như ngài Mục Kiền Liên xưa kia đã vâng theo lời Phật dạy để thiết lễ cúng dường trái tăng mà hồi hướng để cầu nguyện chư tăng cứu vớt người mẹ của mình ra khỏi cái cảnh khổ của địa ngục, của ngạ quỷ đòi thạc. Tôi vẫn thường nói với quý vị, ác giả ác báo, mình làm ác thì chính mình phải chịu lấy quả báo. Địa ngục chẳng ai quyền xấu mình vào, thiên đường chẳng ai có thể đưa mình lên ngoài trừ chính mình. Bằng những lời nói xấu ác, mình hành động xấu ác, mình mở cửa địa ngục bước chân vào. Bằng những lời nói, những hành động, những tâm niệm tốt lành, mình đang tạo an vui trong đời này và đang dẫn bước chân mình đi vào cảnh giới phước lành ở ngày mai, ở kiếp sau. Nhưng mà tại sao ở đây chư tăng chủ nguyện mà một người mẹ đau khổ như bà Thanh Đề là mẹ của ngài Mục Kiền Liên, hay là bao nhiêu chúng sanh trong địa ngục mà có thể thoát ra khỏi cảnh khổ vậy? Thưa rằng đó là bởi vì bằng cái đạo lực thanh tịnh mà chủ nguyện thì nó có thể cảm hóa cái người mà đang thọ khổ báo kia, để chính cái người đang ở trong cái cảnh khổ khởi phát được cái thiền tâm. Từ chỗ thiền tâm khởi phát mà thiền nghiệp có mặt, từ chỗ thiền nghiệp có mặt mà khổ báo được tiêu trừ. Giống như thế này, một kẻ làm ác đang sống ở trong cảnh đau khổ, nhưng nếu có một bậc thánh nhân nào tới để mà khuyên bảo, tới để mà cảm hóa, khiến cho cái kẻ ác đó biết khởi tâm mà sám hối, biết từ bỏ cái ác nghiệp, biết hướng mình theo thiền nghiệp, thì chính ngay giờ phút đó người đang chịu khổ kia thoát khỏi cảnh khổ. Cho nên cái sức chủ nguyện của chúng ta là giống như chiếc thuyền để đưa những cái kẻ ác nghiệp thoát khỏi cái chốn đọa lạc mà đi về cái thế giới, cái bờ bến an lành ở bên kia. Mong rằng đại chúng nơi đây, mình tụng kinh Vu Lan Bảo Hiếu, mình có được cái tấm gương hiếu hành của Đức Mục Kiền Liên. Trong mùa Vu Lan này, hãy nghĩ tới tổ tiên ông bà, cha mẹ và bao nhiêu người thân yêu ruột thịt của mình, để mình gia tâm cầu nguyện, để mình làm tất cả các việc phước lành, và mỗi những phước lành đó đều hướng về tổ tiên ông bà cha mẹ, những người thân yêu của mình trong cuộc đời này, hồi hướng để cầu nguyện cho họ. Cầu nguyện cho họ còn sống thì biết bỏ ác làm lành, biết bỏ tà theo chánh. Cầu nguyện cho họ đã qua đời thì được thoát ly khỏi những cảnh khổ của địa ngục ngạ quỷ, mà được sinh về thế giới an lành của chư Phật. Xin cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật.
Mỗi khi thu về ánh trăng sau hè, nhắc luôn câu thề báo ơn cha mẹ, ơn cha vì tựa non cao, lòng mẹ vì tựa sông sâu, nuôi con chẳng ngại công lao, tròn đời tiếc gì đâu. Từng cụm tóc phai màu và làn da như úa hăng, giờ này con đã lớn khôn, lòng hằng mong bao đáp ơn, nào nỡ cha mẹ buồn.
Thư mời tham dự đại lễ Vu Lan Báo Hiếu, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin trân trọng thông báo và kính mời quý Phật tử đồng hương đến tham dự hai tuần lễ Vu Lan Báo Hiếu năm nay được tổ chức theo chương trình sau đây. Đạo tràng Báo Ân Cha Mẹ bắt đầu từ thứ Hai ngày 28 tháng 7 đến thứ Bảy ngày 2 tháng 8 năm 2014. Đạo tràng Vu Lan Báo Hiếu bắt đầu từ thứ Hai ngày 4 tháng 8 đến thứ Sáu ngày 8 tháng 8 2014 vào lúc 8 giờ mỗi tối, tụng kinh Vu Lan, dâng sớ cầu an cầu siêu cho cửu huyền thất tổ và thân bằng quyến thuộc. Thứ Bảy ngày 9 tháng 8 2014 nhằm ngày 14 tháng 7 năm Giáp Ngọ lúc 10 giờ sáng, lễ cúng dường trai tăng, lễ cúng cửu huyền thất tổ, cơm chay và văn nghệ. Lúc 2 giờ chiều, lễ quy y Tam Bảo. Chủ nhật ngày 10 tháng 8 năm 2014 nhằm ngày rằm tháng 7 âm lịch, đại lễ Vu Lan Báo Hiếu chính thức lúc 11 giờ trưa, nghi lễ cầu nguyện pháp thoại với chủ đề hành hiếu là gốc của muôn hạnh lành, lễ bông hồng cài áo, lễ phóng sinh, cơm chay và văn nghệ. Lúc 2 giờ chiều, lễ Vu Lan Báo Hiếu cho các em thiếu nhi, gia đình Phật tử Huyền Quang thực hiện. Chương trình văn nghệ với sự đóng góp của các anh chị ca nghệ sĩ Kim Loan, Ngọc Thu, Quốc Việt, Thúy Hằng, Ban Hợp Ca Hương Lam và nhạc sĩ Kim Bằng. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin kính mời quý đồng hương Phật tử xa gần cùng về tham dự các khóa lễ trên đây để cùng nuôi dưỡng tâm hiếu, hạnh hiếu của người con Phật và chung lòng cầu nguyện cho quê hương dân tộc và thế giới trong mùa Vu Lan Báo Hiếu này. Đồng thời, tu viện Hương Nghiêm sẽ cử hành lễ chính thức Vu Lan Báo Hiếu lúc 7 giờ tối thứ Ba ngày 12 tháng 8 2014 nhằm ngày 17 tháng 7 âm lịch. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin thông báo và trân trọng kính mời.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ Tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi Chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM, Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh Pháp Âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ
www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mỗi khi thu về ánh trăng sau hè, nhắc luôn câu thề báo ơn cha mẹ. Thương con thuở con chân nuôi, lo cơm áo mà không thôi, dạy từng chữ đọc cho xuôi, chẳng giờ phút nào ngơi, chờ đợi lúc nên người. Tình mẹ cha như biển khơi, giờ này con đã lớn.